Kiếp toàn thể Phật tử, hôm nay là ngày Chủ nhật nhằm ngày 1 tháng 4 2007, như những lời giao kết là sáng Chủ nhật hàng tuần 8:30 tại giảng đường của trường Trung cấp Phật học Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 272 và lần thứ 11 tại giảng đường trường Phật học Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta vẫn còn tiếp tục nghiên cứu về cái học sư tử hốc ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Sở dĩ mà mỗi lần mà tôi nói rằng là lần thứ 272 rồi còn thêm cái từ là lần thứ 11 có tại giảng đường này, là tôi muốn nói với đại chúng, trong với Phật tử trong nước ngoài nước, rằng là tôi lãnh cái trách nhiệm của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh cái trách nhiệm trước đồng bào Phật tử trong nước ngoài nước. Tôi nhân danh trưởng ban giáo dục tăng ni Thành hội Phật giáo Thành phố kêu gọi để lập cái trường trung cấp Phật học ở tại cái vùng đất của chùa Thượng Minh này. Và Thành đoàn Phật giáo đã, bên đây tôi nói này thêm chút để các vị sau này có cái gì xảy ra, các vị khỏi bỡ ngỡ và khỏi thấy đột ngột. Thành đoàn Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tự mang và tự bổ nhiệm cho tôi, và Phật giáo quận Thủ Đức cũ, Phật giáo quận Chính cũ, và tất cả mọi người có vai trò trách nhiệm tại cái vùng đất chùa Thượng Minh này đều quyết tâm, có nhiều cái nơi thỉnh nguyện tôi đứng ra xây dựng tại cái vùng đất, cái ngôi chùa Thượng Minh này để làm cái cơ sở giáo dục. Cách đây 10 năm, 11 năm gì đó tôi không nhớ lắm, tại chùa Thượng Minh này là cái trường Phật học hồi đó gọi là cái cơ sở 2, cái chùa Thượng Minh bây giờ đó. Còn đây là cái vùng đất của chùa Thượng Minh, 405.000 thước, gì 4.500 thước đại để vậy. Thì hồi đó là Thành hội Phật giáo cũng như là quận Thủ Đức cũ cũng như là quận chín giao cho tôi lãnh cái sứ mệnh để làm trường, thì tôi mới làm trường. Thì tôi lãnh làm trường, tôi có đọc cái bài diễn văn cái ngày mà tôi lãnh cái bằng này à. Tôi nhận cái đất này, cái chùa này, cái trường này để tôi làm trường Phật học. Mà trường Phật học của tôi lập ra, tôi hy vọng rằng chính diễn để cho tăng ni Phật tử trong nước, ngoài nước có cơ hội nghiên cứu học tập tu học. Và hiện giờ là trường Phật học Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường của tôi đứng ra thành lập, chủ trương không có người ở trong đó để chết, để làm âm ma, để đưa lên làm bàn thờ tổ. Bởi vì ý định của tôi trình lên với Phật giáo lúc đó là nếu giao tôi lập trường là cái trường Phật học cho tăng ni vĩnh viễn từ đây về sau. Mà không được lọt về cái tay của một cái người nào giúp chùa, dành chùa, mua chùa, bán chùa. Thì cái điều kiện như thế thì tôi là mới là lãnh rồi làm cái trường ở đây. Mà làm trường đây đó, thì lần này là tôi giảng tới đây là lần thứ 14. Có nghĩa là được mấy tháng thôi. Một tháng là 4 lần. Mà lần thứ 12 là 3 tháng. Lần thứ 14 là 3 tháng rưỡi. Mới 3 tháng rưỡi thôi mà tôi bị kiện lung tung đen. Gửi thơ đặc danh có, đặc danh không sẻ, kiện công khai có. Vì vậy cho nên tôi biết. Mà từ cái ngày lần giảng thứ nhất cho tới bây giờ tôi nói lần thứ 14 là để tôi muốn nói với Phật tử trong nước, ngoài nước với toàn thể tăng ni rằng cấp nhiệm trưởng ban giáo dục tăng ni lập trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh, các vị gửi tiền ở ngoài nước về, Phật tử trong nước đóng góp, tôi hoàn toàn làm đúng vai trò nhiệm vụ và không hề có tham ô dũng lạm đồng xu nào. Ngày nay cái trường này hoàn thành rồi, các vị thấy rồi đó. Vậy mà bây giờ sau từ kiện tới tấp rằng tôi không biết làm đạo, tôi không biết tự do tín ngưỡng là gì, tôi không biết giảng bắt quan tài giới cho tăng ni là gì, tôi không làm tròn cái đáp ứng cái nguyện vọng tín ngưỡng của tăng ni Phật tử. Bây giờ gửi đơn kiện thôi. Thành hội Phật giáo ra lệnh đình chỉ công tác xây dựng cái lớp mở đầu của tôi đang làm ở dưới cái chùa Thượng Minh cái Bình Dưới. Tôi đang cho họ nâng cái ngành lên, quét dọn sửa sang cái trường để làm ở bên đó một cái lớp học ít nhất là 400, trung bình là 500 người. 500 tăng ni sẽ được học sau một tháng nữa. Giấy tờ phép tắc thành hội Phật giáo xin ban tôn giáo thành phố cho, ủy ban nhân dân nhà nước cho. Mà bây giờ đùng một cái, dựa vào những cái thơ khiếu tố khiếu nại hoàn toàn lật lọng tráo trở, đình chỉ, yêu cầu tôi đình chỉ, không được mở trường, mở lớp. Thế vì là cái hiện tượng này tôi không còn được bao lâu, các vị không còn được bao lâu để nghe giảng gì nữa đâu. Mà điều đó tôi đã biết, đã biết trước đây, trước khi thành lập tôi đã cam kết giao phó đủ điều. Chứ tôi đâu có xin chùa, tôi đâu có mượn chùa, tôi đâu có giật chùa, tôi không có mướn chùa. Vậy mà bây giờ tôi vẫn làm. Vì thế mà ngay từ đầu là tôi đã nói đây là lần giảng thứ 1. Lần thứ 2 tôi nói đây là lần giảng 2 tại giảng đường chùa Thượng Minh. Có nghĩa là không biết tới lần giảng nào tôi sẽ bị giật chùa, bị lũi ra khỏi cơ quan giáo dục của tôi. Điều đó tôi đã dự đoán tiếp trước. Bây giờ sắp tới nơi rồi. Cho nên là tôi nói lần này cho Phật tử biết rằng giai đoạn nhiệm vụ của tôi hoàn thành. Nếu tôi có bị ám sát chết từ đây tới tháng 34 và cứ theo như cứ tự vi chơi là tôi có thể bị ám sát. Mà nếu ám sát thì tôi yêu cầu là khỏi cần khiếu nại, khỏi cần khiếu tố. Cái xác tôi chỉ quăng ở trong cái bệnh viện y học có để cho người ta học là xong rồi. Bởi vì tôi cho xác hôm nay là mười mấy năm rồi. Mà tôi nghiên cứu tôi biết là đây là nói mở hoặc đơn nó nhỏ thôi. Phật giáo không được xem bói xem tướng, không được mê tín dị đoan, coi sao cúng hạn, coi ngày coi giờ, cái đó là không phải tính gốc của đạo Phật là vậy. Nhưng mà tôi nghiên cứu tự nhiên tôi chơi á, thầy đó trúng riêng đối tôi là trúng dữ lắm. Cái đại hạn cuối cùng 79 tuổi tôi làm được cái cơ sở này, không phải là do tôi, nhưng mà tôi đứng ra tôi chủ trương làm được là đúng là được. Rồi còn cái đại hạn mà từ đây tới tháng 3/4 là có thể bị đánh giá, thì cái điều đó là tôi chỉ chờ thôi. Cho đúng mà chưa, mình chưa dám nói, nhưng mà trong sách nói. Cho nên là tôi thẳng hàng. À, do vậy mà tôi báo cho Phật tử trong nước và nước biết làm nhiệm vụ tôi hoàn thành. Giá như tôi có chết bằng cách gì, các vị đừng lấy làm đột ngột, đừng lấy làm ngỡ ngàng, đừng có ngạc nhiên gì hết. Tôi nói lần thứ 1 tới lần thứ 14 là tại vì tôi biết cái tương lai dần mạng của thật sự Việt Nam, của một dân Nam, của cái gì đất này có thể xảy ra nguy cơ. Cho nên nếu có thể ra thì xin các vị cũng cứ bình yên vui vẻ học hành tu tập cho nó nhẹ nhàng cuộc đời. Chứ cuộc đời này nó là vậy đó. Tôi như vậy mà nói là tôi không biết làm việc tự do tính nữa. Tôi như vậy mà là tôi là cái người mà không hoàn thành cái việc mà cúng dường tam quân tứ quý. Tôi như vậy mà không biết là tạo cái điều kiện để Phật tử tu hành tụng kinh là sao. Tôi đã từng giảng nhiều bồi dưỡng lớp tu học, hướng dẫn lớp tu học cho Phật tử, vậy mà gọi là tôi là người không biết làm tự do tín ngưỡng, không làm cho Phật tử tôi tu hành được là sao? Ăn hối lộ bao nhiêu, tham nhũng kiểu nào mà nói ngược ngạo như vậy? Trong này có vấn đề hối lộ và tham nhũng mới nói ngược ngạo như vậy. Hối lộ, tham nhũng nó có hai. Một là tham nhũng vì lợi lộc, người ta đưa tiền mình bằng bao thơ, đưa tiền mình bằng ở trong cái tập sách, cái dúi ở trong cái tờ báo để mình lấy tiền, cái đó gọi là tham nhũng, đó là vì lợi lộc. Còn một thứ tham nhũng thứ hai là lợi danh, không phải lợi lộc mà lợi danh, vì một cái áp lực, một cái thế lực nào đó bắt buộc mình phải giúp đỡ lương tâm linh tri của mình để lãnh một cái sự chỉ đạo, mà trái với lương tâm linh tri của mình mà dẫn ra cái ký giấy tờ quyết định để làm cái việc đó. Thế thì cái đó gọi là tham những gì vì lợi danh, lợi quyền. Cho nên tham nhũng có hai thứ, một là tham nhũng lợi lộc là lấy tiền, mà ký giấy tầm bậy, làm tầm bậy, ra quyết định tầm bậy. Hai là vì cái áp lực lợi quyền mà ký giấy tầm bậy, tức thế người ta tầm bậy, thành ra là có thể là tham nhũng nó lan tràn tới Phật giáo rồi đó. Ở bên ngoài là tham nhũng dữ lắm, nhà nước đây là điều tra không kịp, xử tội chưa kịp, thì nó lan tràn cái thứ tham nhũng này vô tới Phật giáo. Cho nên là tôi ở đây rồi, tôi nói lần này có thể là lần cuối cùng cũng còn, chứ làm đạo vậy là sao được. Tôi cho các vị coi, đây là con trâu, mà trong đạo Phật có cái từ con trâu. Ở trong cái thập mục mưu đồ mà hồi năm ngoái năm kia gì đó, ông thầy Thanh Thông ở chùa Diễn Nghiêm, ông làm cái lịch ẩn bán của con trâu đó, là cái chuyện đó ở trong thập mục mưu đồ của Phật giáo, là cái chuyện tích của cái người diễn trâu trải qua 10 giai đoạn. Đây là một hình ảnh ở trong 10 giai đoạn. Mà cái con trâu này á, nó chỉ có một người sợ lỗ mũi thôi. Từ xưa nay vậy. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng trâu càng với ta, cái càng giống hiện nông gia. Ta đây trâu lấy ai mà quản công, bao giờ cái lúa còn bông thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. Thì trâu xưa cũng như trâu nay là chỉ một người giữ và một cái dàm thôi. Mà con trâu tự thông này bây giờ là tính ra đó, 12 giây giảm. Bây giờ đó, thường ban tôn giáo phường, ban tôn giáo là gì mà cái phường cũng có dây vàng ở lỗ mũi này, rồi ban tôn giáo quận mặt trận quận cũng có dây vàng ở lỗ mũi con trâu từ thông này, rồi ban tôn giáo thành phố mặt trận thành phố cũng có hai sợi vàng ở lỗ mũi con trâu từ thông này, rồi là trưởng ban quận chính của thượng tọa Minh Cảnh đó, trưởng ban quận chính cũng có một sợi dây vàng lỗ mũi con trâu từ thông này, rồi thành hội Phật giáo cũng có sợi dây vàng to tướng ở trên lỗ mũi từ thông này. Thế là con trâu từ thông này nhiều cái dây vàng vậy thì làm sao mà con trâu đi được chứ? Con trâu một dây vàng thì được, cái con trâu mà nhiều dây vàng mà nhiều người cởi thì cứ người này nó dí người kia nó tháo, người này dí người kia nó tháo thì con trâu này làm sao đi được? Cho nên con trâu này sẽ bị làm thật chất, chứ con trâu này không biết đường đâu mà đi. Ngày hôm qua tôi có hội họp ở trong cái ban của tôi đó. Tôi thấy rằng là cái kiểu mà ký giấy kiểu này, ký giấy mà cái kiểu mà không cần lương tâm lương tri, không cần đạo đức, thì con trâu từ thông này là cái trường Phật học này làm sao làm được? Cơ quan chủ quản của trường này là ai? Một cơ quan thôi chứ. Mà từ trước đến nay là phải là của mặt trận tổ quốc thành phố và ban tôn giáo thành phố mới đặt vấn đề nói chuyện với con trâu từ thông này. Và con trâu từ thông này bằng lòng cho sổ lỗ mũi theo sự chỉ đạo của ban tôn giáo thành phố và của mặt trận tổ quốc thành phố. Điều đó là cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ta toàn quốc đều như vậy. Rồi riêng cho Phật giáo, còn thành hội Phật giáo, trong thành hội Phật giáo đó bao nhiêu người nói đúng ra lẽ ra là không được xỏ mũi con trâu từ thông này, nhưng mà con trâu từ thông này đã bằng lòng cho xỏ lỗ mũi để làm đạo mà cũng không được thì sao? Cho nên tôi nói bữa nay có thể là lần cuối cùng, các vị đừng ngạc nhiên, đừng bỡ ngỡ. Tôi dày cái bài mặt ký giấy rằng tôi không làm được việc tôn giáo, tôi không làm được cái việc tự do tín ngưỡng cho đồng bào Phật tử, tôi không biết cúng tam quan tứ quý, tôi không biết làm lễ cúng dường Phật đản. Bây giờ đòi chùa lại, tôi có xin chùa đâu, tôi có mua chùa đâu, cái ngày mà cho cái này đâu phải là tôi xin. Tự cử, tự cho, tự đặt, tôi làm thôi. Vậy mà bây giờ không được làm trường nữa, đình chỉ. Cho nên bây giờ tôi nói có thể là lần cuối cùng. Còn chuyện sống chết là 80 tuổi rồi thì mình sống tới kiểu nào cũng được, kể cả ám sát cũng không sao. Mà chỉ cần cho sát mà khỏi cần điều tra, khỏi cần tìm manh mối, khỏi cần tìm thủ phạm. Báo đại chúng biết là lần này là lần thứ 14. Sau này các vị nghe tôi chết là cứ ở nhà mà cười nấc nấc chơi. Đời là vậy đó. Ông giảng cái tâm lý vô thường là vậy đó. Vô thường là bệnh bất chịu nhân kỳ, tiêu tột bệnh dông sắc ca dị thế. Sinh già bệnh chết không hẹn với ai. Sớm còn tối mất. Nứt đi hơi thở là kiếp trở thành kiếp lai sanh. Thì tôi có chết 80 tuổi này thì đâu còn gì nữa đáng tiếc nuối. Cho nên Phật tử trong nước cũng như ngoài nước này an tâm, đừng thương hại tôi. Các vị phải hiểu cuộc đời là vậy đó. Hãy có sanh thì có già thì có bệnh thì có chết. Mà tôi không bệnh mà chết lại càng hay. Không có sao hết. Còn cái quyền diễn chức trước của tôi làm cái ngành giáo dục này là năm nay là 60 năm chứ. Vậy mà nói rằng tôi không làm được cái việc tự do tín ngưỡng cho đồng bào Phật tử là sao? Tôi không giảng được cho Phật tử họ bắt con trai là sao? Tôi không cúng sao cúng hạn được cho Phật tử. Tôi nói thiệt đó nha, không có cái gì mà mấy thầy chùa làm được mà tôi làm được. tài tình dễ đó chứ, khẳng định cho tài tình. Chỉ có cái điều tôi cũng làm là đây là ví dụ như bà ở nè, người ta đem cái tộn vô rồi người ta nhờ có mấy cái thằng nhỏ nhỏ lo con gì mà nó khai quan điểm nhãn rồi. Mà nếu mà Phật tử mà nào mà đem lại cái đó, tôi nói đừng có làm, có lòng tin tưởng thì cứ đem về mà thờ đi. Cho mấy cái thằng đó nó không có vẽ con mắt cho cái ông bằng đất đó, cái ông bằng thành nó thấy được đâu. Tin tưởng thì cứ đem về mà thờ. Mình tin đó là ông Nghĩa thì là cứ coi như là thờ ông Nghĩa. Tin đó là bà chú Sứ thì coi là bà của thiên đường nữ, là cứ coi đó là bà của thiên đường nữ. Chứ đừng có nhờ mấy cái thằng chùa mà vẽ con mắt để cho con mắt thấy, vẽ lỗ tai để cho lỗ tai của bà nghe, không có. Cái đó là quyển hoặc quan đường mê tích gì đó đấy. Cái đó là cái kiểu lừa đảo, nó móc túi má tách những người thiệt thà đấy. Ấy tôi nói như vậy là tôi không biết làm tính ngưỡng à, là tội lỗi à. Tội nghiệp hết sức vậy. Cho nên tôi nói các Phật tử, tôi nói rất thật, các vị mà nghe tôi là các vị phải có giải tỏa những phiền não vô minh cho nó nhẹ nhàng thì nên đi chùa học đạo. Chứ nếu ai dạy mình kiểu gì mà mình cứ nặng trịch ta khổ hoài thì mình có đi chùa, mình có cúng tiền bao nhiêu cho ông nào đó đều coi như là mình lỗ lã thiệt thòi thôi, chứ mình không có được cái gì hết. Cũng như tôi, tam giới vô ăn vô duyên quả tập, người nào còn ở trong quả dục là còn đau khổ, người nào còn ở trong quả sắc là còn đau khổ. Do vậy cho nên cái trường này tôi có thể buông bỏ để tôi ra khỏi quả sắc, ra khỏi cái quả vật chất, để khỏi kiện tụng, khỏi tranh đua, khỏi đau khổ. Đó là sự thật, tôi nói là tôi làm. Thôi buông bỏ thôi, ly sơ thiền, ly xa lìa đi, xả. Tứ thiền là xả, phải xả bỏ. Mình phải xả bỏ thì mình mới có được cái an lành, cái thanh tịnh của tứ thiền. Phải ly, ly vật chất, ly tiền tài, ly danh vọng, ly sự nghiệp, ly vật chất thì mình mới ra khỏi cõi dục, cõi sắc, và mình mới có được an lành là mình đi vào sơ thiền. Những điều tôi nói với các vị thì bản thân tôi cũng phải làm như vậy. Tôi làm nhân viên, tôi làm đạo như vậy mà là thành hội Phật giáo không chấp nhận kiểu làm của tôi. Quận chính hưởng tội quê cảnh rồi chỗ mà quận không chấp nhận kiểu làm của tôi. Tôi sẵn sàng ly để tôi sẵn sàng tôi có được cái hiểu lầm. Tôi sẵn sàng bỏ để tôi có được cái xả niệm sanh tịnh địa của tứ thiền. Bốn cái thứ thiền đó là thiền ở trong tam giới đó. Còn cái thiền mà tôi sắp nói cho các vị đây nó cao hơn nữa. Cái thiền mà tôi sắp nói này nè, Tôi hướng dẫn cho các Phật tử tu học. Chùa Thiên Minh này là lần được lần thứ mười mấy rồi, tôi cũng không nhớ nữa. Tôi hướng dẫn cho các vị tu học à. Vậy mà nói tôi không làm được cái vai trò tín ngưỡng tự do là sao? Bây giờ tôi nhắc lại cái này. Lần trước có gì hỏi tôi về cái khái niệm tu thiền. Bây giờ tôi nói thêm về cái khái niệm tu thiền. Thì cái thiền mà trong tam giới đó là sơ thiền, tức là các vị phải ly, phải tập ly, gọi là ly sanh hỷ lạc nghĩa. Hãy ly đi, ly tức là xa lìa đó. Thì cái gì mà mình thấy nó là nguyên nhân của đau khổ là mình phải xa lìa. Thí dụ như bây giờ tôi muốn dịch cái chùa này lại, thí dụ đối với tôi á, tôi làm trường Phật học mà bây giờ người ta muốn dịch, người ta muốn lấy, người ta muốn chiếm, người ta muốn lãnh, mà mình thấy nó là nguyên nhân của kiện tụng của đau khổ thì mình ly. Nghĩa là mình xa lìa đi, mình buông đi, mình trả nó đâu về đó đi. Từ đó mà nó có được cái sự nhẹ nhàng, tôi gọi nó là ly mà sân hỷ lạc địa. Mình bước lên sau tiền là phải như vậy. Rồi bước lên cái thiền thứ hai là phải tu định. Tu định để thấy cái gì? Tu định tức là tâm ba tánh đề đó. Và thiền A đó, tư duy và quán chiếu đó. Thì tu định nó để dùng cái trí tuệ mà so gọi ngũ ấm là vô ngã, cũng vẫn là cái của hổm trong cái niết bàn mà tôi đã trích ra tôi tặng các vị trong cái lời chúc Tết đó. Tu định để soi rọi, để thấy được là ngũ ấm vô ngã. Cái thân ngũ ấm này là không có cái bản chất thanh tịnh, không có cái bản chất là trường tồn vĩnh cửu cố định. Mà cái thân con người động vật là cao quý hơn hết trong các cái loài động vật, đương nhiên là cao hơn thực vật, mà nó còn không có cái giá trị chân thật, thì tất cả các pháp núi sông đất liền trời sân mây nước cỏ cây hoa lá cá, cái mà thuộc về gọi là hữu vi pháp, đương nhiên là nó không có chân thật rồi. Do soi rọi quán chiếu thấy được cái chân lý đó mà mình có được cái nhẹ nhàng, cái an lạc, tôi gọi đó là định sanh hỷ lạc địa. Cái điều thứ ba là ly hỷ diệu lạc địa, là khi mình có cái an lạc đó, cái đó của trường mình hay là ở đâu vậy ha? Có mấy vị của trong trường mình nó coi cái máy nó ở đâu vậy? Của bên kia chứ không phải của trường hả? Của trường là phải ngừng thôi. Bao nhiêu tiền một ngày cũng phải ngừng. Ta làm trường là để ta dạy đạo chứ không phải làm trường để làm kinh tế. Cũng phải cần làm cho đẹp. Còn nếu mà của bên ngoài thì đừng có nói. Đó là quyền tự do của người ta. Cái tam thiền đó là khi mà có được cái hỷ lạc rồi đó, đừng có đam mê cái hỷ lạc đó để tự đắc, tự hào, tự tôn, tự đại. Nếu đam mê cái hỷ lạc đó mà sanh ra tự đắc, tự hào, tự tôn, tự đại đó, thì cái tự đắc, tự hào, tự tôn, tự đại đó nó là nguyên nhân của tiền phược của đạo khổ trở lại. Cho nên là tam thiền là ly hỷ, ly cái hỷ lạc mà lấy cái diệu lạc, tức là lấy cái an vui thanh tịnh vốn có, cái đệ nhất nghĩa không ở trong tâm mình, ở trong trí mình, chứ đừng có đam mê bám víu rồi sanh ra tự tôn tự đại tự đắc tự hạnh. Đó phải gọi là tam thiền xả ly hỷ diệu lạc. Rồi tứ thiền á là phải xả, phải tập xả. Xả ví dụ như cái trường này của tôi lập ra rồi đó, thành nội gửi tôi danh thơ xác định rằng trường này tôi đứng ra thành lập có công đức đấy, tùy hỷ đấy, nhưng mà bây giờ không được làm trường Phật học nữa, ngừng đi, không được thâu lớp mới. Thế thì người ta bảo vậy là mình muốn đừng đau khổ là chỉ có cách là mình phải xả. Chỉ còn một niệm thanh tịnh mà không cần đấu tranh gọi là xả, chỉ còn một niệm thanh tịnh thôi. Đó là cái thiền định, đó là thiền định còn ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc mà vẫn phải tu như vậy, tập như vậy. Chứ còn mà tu tập mà cạnh tranh hoài thì nó đau khổ hoài. Mà tôi thì tôi lãnh cái trách nhiệm, nó khổ có cái là các Phật tử đã lỡ ủng hộ tôi đứng ra rồi. Làm cái này là 10 tỷ bạc ít sao? Đang xây dựng cái sân chùa Thịnh Minh là cả tỷ nữa đó. Bây giờ tôi còn làm cái dẫn đường này là cả 150 triệu nữa. cải tạo cái nền để làm cái trường, cái lớp tới là mà tháng tới này là tôi đang nhà nước cho tôi chiêu sinh rồi nè, nhà nước cho mà, thành phố thì cho, ban tôn giáo thành phố thì cho. Mà cái sợi vàm sỏ cái lỗ mũi trâu của quận chính thì không cho, của Phật giáo quận chính cũng không cho. Thì mà tôi không xả thì con trâu này phải bị bằng thạch thôi. Đấy, cho nên các vị đừng ngạc nhiên, đừng bỡ ngỡ, đừng có thấy đồng ngọt gì hết á. Khó lắm. Cho nên tôi nói tới nó lui hoài đó. Nhân tương tử kỳ ngôn giả thiện đây. Lời của tôi nói là lời rất thiệt. Tôi báo cho Phật tử biết rằng là tôi có thể bị rời khỏi cái tấm nhiệm này và công việc của chùa là tại cái vùng đất chùa Thiên Minh. Muốn như vậy, một ly là sơ thiền, hai là xả là tứ thiền. Là để nó như thế. Rồi bây giờ tôi mới giới thiệu các vị mà thiền một thứ cao hơn. Cái này khó đấy nha. Cái này khó là có người không chịu học, rồi lại nói tôi không biết làm tự do tín ngưỡng. Lại nói cái ông tự thông không biết làm cái việc là tự do tín ngưỡng. Là tại các vị đấy.
Lại Phật, cúng Phật, niệm Phật, cúng Phật phải cúng sao? Tại sao cúng? Cúng để được cái gì? Thế thì là cái bắt đầu là hướng dẫn tu học đó là từ từ, chúng ta phải hướng dẫn cho mình cái đó. Đây. Thọ lại niệm cúng tức là thờ Phật, lại Phật, niệm Phật, cúng Phật, đó là cái cách hướng dẫn cho Phật tử tu tập tự do tin tưởng. Vậy mà cỡ người không năng gì làm cái đó không được à? Giữ từ không này làm gì chỗ tụ tinh cái này là cái đó không được à? Giúp công ăn hối lộ bằng lợi lộc, không tham dục bằng lợi lộc, thì làm sao chấp nói từ không này là không được được đó? Là không được chứ đâu. Nếu không bị tham dục thằng lợi quyền, không bị áp lực, thì là sao chấp nói từ không này là không được chứ đó? Từ không này không biết dạy nó là phải à? Tại sao bây giờ là một cách nào? Thời đây là cái gì? Từ không này không dạy được à? Lại Phật, lại cách nào, lại sao mới lại? Mỗi tháng lại bao nhiêu? Từ không này không biết dạy à? Niệm Phật, niệm Phật là niệm lớp tiếng, niệm thầm, niệm chuỗi, niệm tâm. Từ không này không biết dạy à? Không biết dạy tự do tính tưởng cho người ta. Rồi còn Phật, tại sao mới cúng một cái kiểu nào? Từ thông này không biết dạy học, 60 năm kiếm dạy học, mà dạy học Phật từ bất cứ năm, vậy mà từ thông này không làm được cái việc để tu điện mộ cho hàng Phật tử, thờ Phật lại Phật, niệm Phật của Phật. Nói sao chứ? Nếu không có, nếu không có tham nhũng vì lợi lộc, thì cũng tham những gì quyền vì lợi nghiệp, cho nên không dám nói từ lúc này không làm được cái việc này. Thế thì kìa, để lúc điều mộ mà bắt đầu làm việc này, tôi hướng dẫn cho bà con mình đây nè. Bắt đầu học cái gì? Pháp nhân vô thượng tôn tam giới vô lượng thất thiên nhân đạo sư tứ sanh chi từ bộ đệ tử nhất nghiệp quy năng diệt tam kỳ nghiệp vân vân và vân vân, đó là trong bài kinh đàng hoàng tôi đã giảng cho người ta đó chưa? Vậy mà hiệu trưởng từ hôm nay không làm được việc tự do tín ngưỡng cho người ta là sao? Không bị câu bằng tiền tài lợi lộc, không bị câu bằng quyền lợi địa vị, làm sao giết dám giết chết lương tâm lương tri của mình mà ký những văn bản để tố cáo từ thân này như vậy? Quá tệ. Tham nhũng nó lan tràn vô tới Phật giáo rồi, chứ tiền có nghĩa là không cần làm, học là làm, mộ có nghĩa là mộ, ở mộ là hiểu biết là làm. Và đây là tu cái bệnh viện tu điện mộ, tức là tu cái giai đoạn còn thấp đó. Cho nên là phải thờ Phật, phải mua Phật về mà thờ. Ông Phật đó mua chỉ có 500, 700, 1 triệu, 2 triệu tùy theo Phật làm đẹp xấu. Phải mua Phật về mà thờ. Cho nên cái học như vậy, phải mua Phật về mà thờ đó, ta gọi là niệm niệm tu niệm ngộ, tức là mọi lần 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 Phật phải đi mua về Phật chứ không có mua là không có Phật. lại Phật. Lại Phật cái kiểu chạy tu viện mộ mà phải lại trước cái hình tượng của ông Phật, trước cái bàn thờ đó mới lại Phật, tỏ lòng tôn kính. Thì cái lại Phật đó đó mới gọi là, gọi là tiệm tiệm tu viện mộ, tu cái kiểu lần lần. Và chân lý mình hiểu cách lần lần.
Thế thì là lại Phật phải lại trước cái bàn thờ Phật, anh nhìn ông Phật, đứng giữa nghe Phật, mà ai nhìn đứng giữa mình đứng bìa là mình cũng bất mãn bất bình, mình không chịu nữa. Thế thì cái đối tượng như vậy là cũng là lại Phật, chúng ta phải là tiệm tu tiệm ngộ. Cứ niệm Phật, niệm Phật là cái chuyện phát lên.
Nói niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật, niệm ra lên cả giảng đường cả ngàn đời. Hoặc là niệm Phật vừa niệm ra lên cả ngàn đời mà chưa phải làm chuỗi nữa. Thế thì này, cái đó là tiệm tu tiệm ngộ. Phải làm chuỗi, vừa làm chuỗi vừa niệm Phật, niệm ra lên cả giảng đường cả ngàn đời. Đó là phương pháp tu lần lần, mình ngộ lần lần. Mà
đạo Phật thì chưa phải trở về. Còn cúng Phật thì phải mua hương năng xà quả đủ thứ đồ ngon để quý lên cúng Phật, dọn lên bàn thờ cúng Phật, rồi phải tụng, phải tán, rồi đốt nhang thơm, rồi mới lại, rồi mới niệm, rồi ba bốn cái thì gỡ là một trong cái lễ cúng Phật. Không có đồ ngon là ân hận lắm. Không mua được nho mỹ, không mua được cam hạnh nhất, không mua được dưa hấu hạnh nhất cũng mặc ân hận lắm. Cho nên là phải mua cái đồ hạnh nhất để cúng Phật. Thì cái lối mà thờ Phật lại Phật thì Phật cúng Phật như vậy gọi là tiệm tu tiệm ngộ. Cái đó là nhiều những lần ở trong cái lòng của người để niệm Phật thôi. Chứ cái lợi lạc của các vị không có bao nhiêu đâu, không có được bao nhiêu. Nhưng mà cái điều đó tôi làm được chứ, tại sao dám nói tôi không làm được điều đó là sao? Ăn tiền bao nhiêu, lập được cái chức tước gì, về tiền lọc, về quyền lọc, mà dám nói từ thân này không làm được điều đó. Dưới chùa Thiên Minh này làm mất sự tự do tín ngưỡng của đồng bào Phật tử là ha, thật quá chừng quá nổi.
Cho nên các vị Phật tử nội đây, các vị có thể học, có thể hiểu và để tu tiện tu thì ngộ được đó.
Bây giờ tôi rồi tôi đề xuất là các vị thấy đây là chữ đố quá, chữ tiệm có nghĩa là lần lần, chữ đố có nghĩa là lần lần. Chữ tiệm này là giống như là các vị đi trên một cái tòa cao ốc 30 tầng mà các vị không có điều kiện đi thang máy, thì các vị phải bước từng nấc thang mà lên. Tất nhiên là lên được tới cái tòa cao ốc 30 tầng chứ không phải là không. Nhưng mà các vị đi một tuần vậy là khoảng 18 lần. Một chục tuần là 180 lần, từ nhân lên 10 lần như vậy, hoặc 30 lần như vậy là các vị bước bao nhiêu trong bước. Hai cái đầu gối các vị mỏi rụng mới lên được cái tòa đó 30 lần. À thì là cái gì gọi là để tu á, để tu được ngộ đó. Thì cái lễ của nó giống như là cái người mà bắt đầu lên tòa còn cái ốc mai của mình mà mình nó đi từng nấc thang, đi lần lần lên vậy, cho nên đó là tiệm, cái tiệm sẽ đi lần lần. Còn cái người mà căn cơ cái này là cái cơ, căn cơ của một cơ yếu rồi. Nhỏ của một căn cơ nhỏ, còn căn cơ một trung và một hưởng, trung và hưởng là thì người ta học tu á, đúng tu đúng khổ, chỉ đúng vẫn là thật đó, hiểu một cách nhanh chóng, hiểu một cách nghĩa là nói là người nghe là hiểu, nghe nói là hiểu, đọc kinh là hiểu, nghe kinh là hiểu, thầy giảng kinh là nắm ý tứ, hiểu được liền. Cái cốt lõi của việc tu học giống như cái người mà đủ khả năng, đủ hiểu biết, muốn đi lên cái tòa cao ốc 30 tầng, người ta lỡ người ta bỏ cái tòa bàn hai lần thì ta bấm cái nút chuông điện, cái lên chuông thang máy, bấm cái chuông thang máy nó dài nhà, có khi ví dụ như giờ bây giờ đẩy là không có tốn sức nữa, vô trong tâm người bấm chuông thang máy là đưa lên tới tầng thứ 12 kìa. Rồi đi có mấy giây nè, tới tầng thứ 12. Người làm đi là tới uống xuống cho tầng 6, là tới ngang cho nhận cái nút chỗ tầng 6 là tới cho tầng thứ 6 là tầng thứ 8 mình xuống. Có mấy giây. Đó là cái điểm nhanh, thẳng tắc, mau chóng. Đó là đốn, chỉ đốn là vậy. Phật đâu có phải mà đợi vua ông về là thờ mới là có Phật để thờ. Pháp thân tỳ lô giới nhan thì là biến nhất thiết sứ. Phật đó là cái tấm cho mình như lai viên giác diệu tâm của mọi người. Cái tâm thanh tịnh, cái tâm giác ngộ, cái tâm trò này sáng suốt hoàn toàn không có tội lỗi. Không có tham ô, không có tham dục, không có tham tài, không có sắc, không danh, không thật của trong lòng mọi người. Mà mọi người ai đó mà phát huy được cái đệ nhất nghĩa không của chính mình, cái thể tích tịnh minh, không tham tài, không sắc, không danh, không thật, không tùy, không tham dục vọng của chính mình, gọi đó là thường suốt chân tâm, gọi đó là thể tích tịnh minh của chính mình, là người đã thờ Phật rồi đó, mà không cần có bàn Phật. Đừng có gì phải mua Phật. Thế thì thờ Phật như vậy đó là của những người thượng căn, trung căn và thượng căn của thờ Phật vậy. Cho nên người ta đi đâu cũng có Phật đó. Đi chơi, tôi khắp núi sông rừng với thầy để tầm sư học đạo, mỗi đạo học thăng tiền. Kể từ ngày tôi tỏ hội chỉ chúng tôi tạo khe sự sinh tử, không có gì để tâm chiến giá. Thì người ta mà tỏ được thì tỏ hội được chỉ chúng tạo khe rồi thì nó thấy được á, giảm pháp ra không, duyên sanh duyên quyệt, sự sinh tử không có gì đáng để tâm chính giác. Thì đó là người đó đi đâu là bàn Phật ở đó, thờ Phật ở đó, chiêm Phật ở trong lòng người đó, đi theo người đó. Rồi ví dụ như cái bài Tranh Hoàng Hoạch Lưu Liên Vật, gió họ cùng nghe đập chân lưu ghi, chẳng đêm thân ta xét đã làm gì, rằng báo rằng Phật tánh giới châu yên sâu vào tâm địa. Tôi lấy cả rác cả mây làm hào áo, tôi lấy mù mai sương sớm để làm hàng, là một lần này vui với ta sông với cùng núi gió đi du. Có ôm Phật tánh, ôm nhớ trong ôm được hai cái đó để tôi làm bạn thường chung chăn cối. Thế thì là cái người đó, đó là cái người đó khỏi cần làm bạn thờ Phật, mà ôm Phật tánh chứ đâu làm bạn thường chung 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 chăn cối. Là mình ngủ là có Phật tánh ngủ mình, mà mình là có biết đâu mình ở ngoài rừng mình lúc đó là đâu đều có Phật ở trong con người mình và trong tất cả vũ trụ hoàn toàn bao phủ mình, mà không cần thờ có Phật nào phải mua như vậy đó. Đó là Phật Như Lai. Như Lai giả là tất như pháp như nghĩa, thờ cho Phật Như Lai là thờ cho bản thể chân như thanh tịnh của vũ trụ bao la, của nội tâm thanh tịnh của chính mình là cái Phật Như Lai đó. Người nào nói dược hữu nhân ông Như Lai, dược lai dược tướng thì gọi hàng mã bất năng giải ngã cả tiếng nghĩa. Như Lai giả là vô sở tục lai, việc vô sở tướng cố trên Như Lai. Người nào cũng hỏi Như Lai là đừng dựa lên cái hình tướng của một cái người có nghi có đức có đạo có hồn. Cả không dựa lên hình tướng mặt qua ra mắt, hay là mặt ngoài đẹp đẽ, hay là hình dáng, hay là quy quy lý thế nào cũng cần. Như Lai là phải rời tất cả cái tướng đó. Ai nói Như Lai có đi có đứng có nằm có ngồi là người đó không bao giờ biết Phật là gì. Như Lai, Phật Như Lai là cái nghĩa chân như bất động của hiện tượng giải pháp. Cái đó là chúng ta nên giác chịu tâm ở trong lòng mọi người, ai cũng có cái tâm thật sự mãn như trong sáng an lành đó. Thờ được như vậy, đó là thờ Phật, và là Phật Như Lai. không cần tốn thời gian ở đâu cũng có mặt, không có đi đâu là không có mặt. Cũng như Phật A Di Đà cũng vậy, niệm Phật A Di Đà mà các vị niệm ra trời nó có cần. Phật hiểu Di Đà pháp giác bàn thân tùy sở hiệu cái cần tôi làm cái câu đối xứng cần. Phật Di Đà hiện chủ trong toàn pháp giới, ở cái chỗ nào là không có Phật Di Đà. Phật Di Đà cũng như Phật Giáo là một Phật, chẳng qua là cái tên khác vậy thôi. Như Lai Phương vậy mà nói vậy thôi, cái một ông Phật này, cái thể tốt tịnh minh, cái Như Lai Danh Giác Tự Tâm của tất cả mọi người đều giống nhau không hề quá khác. Cũng như cái bản thể hư không thanh tịnh từ đất nước Việt Nam, nước Lào, nước Campuchia, nước Thái Lan, nước Ấn Độ, nước Trung Quốc, nước Mỹ, nước Nga đều là một thể tất tịnh minh thanh tịnh giống nhau không khác. Do vậy cho nên người ta biết đến vị Phật đó, thì người ta không cần lựa tên là Phật nào để chọn thương ta đâu. Người cứ sống không cần phải lựa đất nước Việt Nam để thở mới sống, không cần phải qua Mỹ để thở mới sống, không cần phải qua Nga để thở mới sống, mà bất cứ ở đâu mà biết thở là đều có oxy, có hư không để cho người nó sống đó. Hiểu như vậy, học như vậy, thờ như vậy, đó là cái người thờ Phật Như Lai. Phật Như Lai là mình là cái người đốn đốn tu đốn đốn ngộ là học Phật như vậy. Tôi nói tôi sẽ chắc này ra, cái này là tôi đang giả Phật đốn nha. Còn tỷ tôi nói nãy rồi kìa. Để tôi nói lại ông thầy, ông nói cái chuyện đâu trên thời gian tuổi tôi chưa học cái học, không biết, không biết là phải cái dụng chưa học, cái chân lý đốn ngộ đốn đốn tu. Vậy thì các vị phải lấy cái luôn, cái bên đây là để tố tiện để mổ, chứ sao lại đó người ta không biết. Ông đâu không biết làm cái để tố tiện mổ, nói chứ không có được. Đó, thế là thờ cái kiểu đó, người ta là đốt, đốt, đốt tu đốt. Có mổ có nghĩa là phải mổ tai ngộ về mặt chân lý của hiện tượng nhà Phật, chứ không phải là tai ngộ trên mặt trên hiện tượng của hiện tượng nhà Phật. Mà hiểu đốn ngộ đốn tu đó thì các vị ai cũng là Phật hết. Cho nên cái hôm qua ta mới nói rằng Bồ Tát Thượng Bất Kinh nữa, gặp ai lại đấy kể cả lại cũng chỉ luôn. Tôi không dám tin chắc này, vì các ngài đều đã là Phật. Gặp thì cái cũ lại cũng nói như vậy, gặp cái Việt Nam cái sửa cũ lại cũng nói như vậy. Rồi những người mà tiểu tu tiểu ngộ về nè, họ gọi nó là bị treo cù, rồi lấy đá gọi lấy gậy đánh mắng nhiếc rằng ông bị treo cù. Ủa tôi như vậy nên mà gọi tôi là Phật là sao? Tôi sẽ thành Phật rồi nói vậy sao? Nhưng mà các vị đọc kinh Pháp Hoa thôi. Phật Thích Ca nói thì theo Thượng Quốc Kinh xưa kia đâu phải người nào lạ. Này chính là Thái tử Bất Đạt Ta tu hành thành Phật Hiểu Thích Ca Mâu Ni đây. Hồi đó ta lại các vị học chịu, các vị đánh mắng chửi bới ta, vì các vị không đủ trí tuệ để giải thích cho chân lý rằng mọi người là Phật. Cho nên các vị đã đánh mất chửi bới ta. Ta vì nhận thức được cái chân lý trước các vị mà các vị không chịu nghe, cho nên bây giờ ta thành Như Lai Thế Tôn, các vị vẫn còn nghe, nghe học mới ta. Tôn ta là Phổ Sư Thích Ca đấy, là các vị được trước đánh mất chửi ta. Tại vì các vị chỉ nghe nổi cái tên tu đệ ngộ mà các vị không nghe nổi cái giáo lý đốn tu đó. Đốn ngộ có hay như vậy mà từ không này không biết là còn giấu biết từ sau này là sao? Lại Chúa tha tội cho chúng nó, thì chúng nó không biết chúng nó đang làm gì.
Dương sanh duy nguyện, con sanh có việc này dương sanh duy nguyện, vì dương sanh
cho nhiều việc, cho nên mới nay là đất cầm số ngày năm tuổi đức cha, rồi sáu trăm năm tuổi đức cha, rồi bảy trăm năm tuổi đức cha, rồi thực chất đức cha. Điều đó chứng tỏ rằng giả pháp nhiều sân nhiều nguyện, cho nên làm thì làm, ăn thì ăn, tu thì tu, học thì học, đóng góp cho cái việc xã hội cho thì làm. Kể cả những loại mà cũng không thấy có mặt để làm. Đó là năng lễ, nó lễ phóng không thể phóng vấn là như vậy, chỉ là cái việc gì mà lấy mình lên người để tất cả chúng sắp gì thì ta làm. Còn cái gì mà nó tổn thương công bình cho người chúng ta thì ta không làm. Thế thì các vị giữ được cái tâm đó, mà các vị không cần phải tìm cái tốt Phật, cái bàn Phật ở lại, mà các vị đã lại Phật rồi. Bởi vì thật sự năng lễ sở lễ đó mà mình còn cầu nguyện cho cái lại cái Phật đó là mình tu được để tiếp. Ông Phật trên bàn không hề dịch được cho mình đâu. Thế thì là mình có như vậy đó, gọi là lễ Phật. Mà cái cách đúng chứng. Cái đó là cao đó nha. Rồi bây giờ cái niệm Phật này. Trong trường hợp có câu hết giờ chưa? Hết giờ rồi. Thôi giờ cầm tay vậy à? Bây giờ nói vài câu nữa hả? Bây giờ nói thêm vài câu nữa. Niệm Phật thế nào? Không cần niệm lớn tiếng, không cần niệm tên hiệu Phật nào, mà niệm Phật là cái kiểu của những người đã trong cả trí là tâm niệm Phật Như Lai. Mà niệm Phật Như Lai không cần niệm cái hiểu cái tên của Phật, mà thiền gia nó gọi là niệm Phật niệm tâm niệm Phật. Rồi giờ thiền cũng vậy, nó gọi là tham thiền tham tất tham thiền. Tham thiền là tham cái bản chất chân như thân phận của mình là người đã tham thiền rồi đó, chứ không phải tham thiền. Còn niệm Phật là niệm tâm của tất cả chúng ta, hay là đều có cái tâm gọi là chân tâm thường trú ở trong tất cả mọi người. Các vị chịu khó ngồi thiền đi, các vị sẽ thấy ngoài cái vui mừng buồn giận hơn thở yêu ghét quốc, ngoài cái bất tham sân si mạng nghi thẩn hận cuốn thở tập xem ra nào, ngoài cái tâm phải quấy thân mua tốt thấu thân sơ ra, các vị tổ tội là các vị cách thức cho nó vô bỏ ra lắm lần mà sơ rồi con mình còn cái gì không. Thường thường người ta nói là bỏ nó ra là mình còn nhé, không phải vậy đâu. Bỏ cái đó ra mình còn một cái, cũng như bỏ cái mùi muối mùi hôi mùi tanh mùi dơ, cái gì mà có thể không phải là cứ không còn. Bỏ cái núi trong đất liền trời tân mây chất cỏ cây qua nó cái thấy này ra, không phải cứ không còn. Cứ không nói chung chứa cả đất cả nước cả gió cả lửa cả hư không cả thế cả tất cả tất cả. Nhưng mà giá như mà các cái đó bị bông ở cái gì đó bằng ngoại diệt một vùng nào đó thì ngoại diệt những gì có và là hữu vi pháp thì có ngoại diệt được. Cho nên bất tình cảnh đó nhưng vô vi pháp nó không ngoại diệt được. Thành ra cái vui mừng buồn giận tương ghét phải với người luôn tốt xấu, vui mừng buồn giận của các vị các vị ngoại truyền nữa. Mà còn tất thất thành bản nhiên, để biết nghĩa không, an lành hạnh phúc, ở trong các vị không ai bỏ nó đi đâu được. Cái đó phải gọi là gì, hoặc là gì, tâm là cái tâm. Cái tâm chân tâm của chú là ở luôn như thế. Còn cái mà vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hình tôi sống đó là vận tâm sanh diệt, giống như là sắp ngoài con tố cỏ nó trên mặt nước biển vậy. Nếu người ta khéo đem nước biển cho trong một ruộng muối bao la bạc vàng, trời chiều không có gió thì cái nước biển thì ta có thật là như luôn, chứ nó không phải là lôi nhôn như biển dưỡng tạo mà điện không hãi đâu. Tâm của các vị bình thường các vị bị khổ đau cái buồn buồn giận thì thật là các vị còn một cái nó sẽ tâm tự mình nó chân tâm sự cố đó là như lai lên các chủ tâm có thể tâm có thể cái đó là của những người trung căn cơ được trung nhẹ các người thổ sanh niệm phật đó niệm phật là niệm tâm tâm nguyên nhiên bất động cho tâm thanh tịnh tốt của mình đó là người niệm phật đó cho mà niệm lớn tiếng đâu. Nói như vậy rồi thì chúng ta sẽ nói cô làm biết làm cái vũ chất chỗ nó khổ vậy. Rồi cố cố mở cố kiểu sao cố Phật là cái cố này á thật ra là cái cung là cung dường thì cái dường là cái dưỡng cung Phật là cái cung dưỡng Phật cung dưỡng Phật mà Phật á là mình cái giác tâm thật định bản nhiên cái món của mình cái đó là gọi là Phật tâm cũng gọi là Phật tâm cũng gọi là Phật tri kiến cũng gọi là như lai duy nhất chịu tâm à cho nên cái người mà căn cơ mực thượng á người ta không giữ cái tri kiến Phật thì cái Phật kia là cái hiểu biết thanh tịnh sáng suốt siêu nhiên bất động trong cái an lành của con người ta không giữ cái tâm nó siêu nhiên bất động đó cái tri kiến Phật đó cung giữa cái như lai chân giác chịu tâm cái tâm giác còn hồn những sức xúc tròn đầy trong đó của mình đó. Là phải cung cấp cái bồi dưỡng cho năng lượng này rồi ta cung giữa cái thể tích thành tựu chân nhân bất động của ta ta bồi dưỡng cho năng lượng này để làm sao cho ta xa lìa nữa cái ngũ dục lại của thế gian nó xa lìa nữa cái kiếp hoặc sư hoặc thì đã vương của thế gian mà giữ mình cung cấp thì giữ nuôi cái tất thân cảnh thản nhiên cái chân tâm thường trú cho phải tất tịnh minh cái như lai duy nhất chịu tâm cái để biết nghĩa không giống có trong tự tâm tự đức giống có của mình đó là những cái bậc mà đốt tu đốt chứng người ta tu như vậy đó phải gọi là cúng Phật cúng Phật là cung cấp giữ nuôi như là cái nhé thì không cái chân lâm của chú cái thể lực là con cái chi cái mặt của mình chứ còn đem cái như hấu của chả như là mà đem cái chả cái bà mà không có đâu cái dao mà cái này là mình phải máu mà rồi nếu mà ngồi đó mà có thật sự có đại em cũng chẳng là sao nghèo khổ như cái người đó à vì vậy người ta tin được cái là hay đấy. Cho nên các Phật tử là phải khách quan một chút. Tôi thì tôi nói hơn hẳn, tại vì tôi muốn nói rất rõ. Cho nên nó mạnh, nó mạnh ra thì có người không chịu cái sức mạnh này, người ta nói tôi là chịu. Mà thiệt sự nãy giờ tôi có nói gì dữ đâu. Cho vậy mà có người không ưa, mà tức Phật Thích Ca mà có người không ưa, không có gì thì tôi. Trời ai cũng ưa hết sao được? Sao gì cần thay đổi cái gì? Yeah.
À đúng đúng đúng.
Rồi, cảm ơn đạo hữu. Cái nền tảng nó mất giờ mà nó có nó đọc cái bên đây kia. Nó đợi là chính xác đi.
Chúng sanh có biên thề nguyện đổ thiền đạo tận về miền đoạn. Thề nguyện học Phật đạo